This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi, mây thâu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Dừng ơi trăng sáng thêm vui, tình xuân tràn chứa mơ ước xa xôi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi.
Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn xưa.
Thưa Hà xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình câu chuyện thời sự hàng tuần với lại ông Lê Phát Minh. Và Thu Nga xin chào anh Lê Phát Minh ạ.
À. Chào cô Nga, chào quý thính giả.
Surprise mà Thu Nga làm ha anh Lê Phát Minh ha.
Lần đầu tiên hai anh em mình làm.
Dạ đúng rồi, lần đầu tiên và cũng là cái mùa hè ở ngoài kia nóng ơi là nóng. Không biết là ở bên Houston con dì con già với lại Dallas thì có nóng giống như vậy hay không? Bên này người
giống
ta nói
vậy thôi.
Vậy thôi ha anh, dạ.
Y chang vậy thôi.
Người ta nói là nếu mà mùa lạnh thì mình có thể bận được nhiều cái áo quần vào. Nhưng mà tới mùa hè mà nó nóng như vậy, không lẽ lại lột cái da ra phải không anh Lê Phong Minh?
Không, nóng vậy thì mình trốn trong nhà.
Trốn trong nhà. Nhưng bây giờ hiện thời cũng có nhiều người đi vacation đó anh, là tại mùa hè. Rồi học sinh thì nghỉ học. Nhưng mà mùa hè đó thì chúng ta cũng nhớ tới... cái thời mà của học sinh của chúng ta phải không anh Lê Phát Minh?
Thì hồi đó mình trẻ mình đâu có sợ nóng, cô già mới sợ nóng rồi.
Dạ đúng rồi. Dạ. Cái khi còn trẻ hình như là còn nhỏ vậy, cứ thấy mấy đứa nhỏ đó trời lạnh nó cũng không biết lạnh mà trời nóng thì nó cũng không biết nóng. Tuy nhiên là bề nói vào mùa hè thì chúng ta lại nhớ tới học sinh sinh viên, mà nói tới sinh viên thì chúng ta lại nhớ đến cái những cái phán quyết của tối cao pháp viện mà có liên quan đến cái chuyện mà sinh viên. Rồi cái đề tài này thì chúng ta cũng nói nhiều lần nhưng mà nó cũng vẫn còn nóng hổi ở đó. Tức là tối cao pháp viện mới cái bác bỏ hoàn toàn cái chương trình mà xóa nợ của ông Joe Biden. Như vậy là cái mộng mà để mà ông kiếm phiếu về những người trẻ tuổi sinh viên là qua bộ là hết rồi. Thế nhưng mà cũng có một cái phán quyết mới nữa. Nó liên quan đến cái trường đại học Harvard và trường University of North Carolina. Thì hai cái trường này và cái vấn đề mà mấy cái trường này chúng ta cũng nghe có cái nhiều cái vấn đề mà liên quan đến cái chuyện mà anh nhớ cách đây cũng không có lâu lắm. Có những người mà chỉ việc bỏ tiền vô rồi đi vào ở đó mà cho con cái đi vào ở trong đó học mặc dù là không có đủ qualified là something giống như vậy. Nhưng mà hai cái trường đại học đó nó cũng liên quan đến cái việc mà tuyển chọn sinh viên vào học theo một cái đường lối mà chúng ta thấy là có cái tính cách là giống như là có cái chủng tộc trong đó, cái chữ chủng tộc này phải đóng mặt chứ không thôi là người ta lại nói mình phân biệt chủng tộc. Nhưng mà cái phán quyết vừa rồi đó thì thưa anh nhận xét như thế nào về cái phán quyết của tối cao pháp viện về cái việc mà có liên quan đến phân biệt chủng tộc khi mà hai trường đại học này nó có liên quan đến cái vấn đề đó?
Dạ, thì cái câu hỏi của thì coi có hai phần ha.
Dạ.
Thì nói đầu tiên hết là nói xóa nợ sinh viên trước.
Dạ.
Thì điều đầu tiên trong cái phán quyết đó thì kết luận rằng Tổng thống Joe Biden vượt quá quyền hạn ngành pháp của mình.
Dạ.
đó là cái mở đầu là họ nói là để coi là ông vượt quá cái quyền hạn ông, bởi vì ông làm xóa nợ đó không phải là thẩm quyền của ông. Bởi vì trong cái hiến pháp thì đã có tam quyền phân lập để mà kiểm soát lẫn nhau. Bên hành pháp là tức tổng đứng đầu hành pháp là tổng thống và đất nội các thì lo điều hành đất nước và thi hành những cái luật mà do quân quốc hội đưa ra và tổng thống ban hành từ trước tới giờ. Thì ngoài ra quốc hội, cái vai trò quốc hội là để mà kiểm soát việc ngân sách. Thành thử tới bên hành pháp mà muốn việc ngân sách trong năm đó thì phải đưa cái đề nghị qua quốc hội, rồi quốc hội cứu xét rồi chấp nhận đó hay là cắt xén thêm bớt, rồi để thành ra một thành cái luật, rồi đưa lên thượng viện cũng sửa đổi theo ý muốn, rồi lúc đó mới thông qua, thì coi như là để một luật đưa lên tổng thống ký ban hành. Thì nếu cái thật sự xóa nợ này đó thì đáng lẽ là ông Joe Biden là ông phải đưa ra một cái luật công đề nghị của quốc hội, rồi để hạ viện cứu xét đề nghị thế nào đó rồi thượng viện thông qua đưa ký, thì cái đó hợp lệ thì không ai bàn cãi gì vấn đề này hết á.
Vâng.
Thấy không? Nhưng mà bên ông Joe Biden chứ giờ đảng dân chủ biết đưa lên quốc hội là họ thua, bởi vì nó không hợp lệ. Nó lý do nào để xóa nợ? Nó không có hợp lý hết, nhưng mà không muốn làm ngang, và biết làm ngang đó cũng không được, nhưng mà sở dĩ muốn lừa gạt cử tri trong cái cuộc bầu cử năm 2022 để cho những mấy triệu người mà đương thiếu nợ á, thay vì người ta ở đó mượn nợ, ta trả nợ hết rồi cái những thành phần này là bất vì lý do nào đó không biết mà họ vẫn còn thiếu nợ, chuyện nghe mừng quá, họ làm vậy thì họ dồn phiếu cho bên đảng dân chủ. Thành thử lúc đó anh em mình đã từng trước đây mình nói là coi như là mà bên cái cử tri đó đã dạ nhẹ dạ bị ông Joe Biden lừa và đảng chủ lừa gạt, thấy không?
Yeah.
Thì giờ cô biết sau cái kết quả mà của cái tố cáo phát diện này đó thì ông Joe Biden phản ứng, ông cho rằng là hàng triệu người Mỹ ở đất nước này cảm thấy thất vọng và chán nản, hoặc thậm chí hơi tức giận về quyết định ngày hôm nay khi khoản nợ chi riêng 16 triệu người đã được chấp thuận xóa nợ, tiền sắp được trải ra khỏi cửa, và sau đó quan chức được bầu cử của đảng Cộng Hòa và một nhóm lợi ích bước vào, họ nói không, theo đúng nghĩa đen là họ giật từ tay hàng triệu người Mỹ hàng nghìn đô la tiền giảm nợ chi riêng sắp thay đổi cuộc đời của họ. Quyết định ngày hôm nay là đóng lại một con đường, và bây giờ chúng tôi sẽ theo đuổi một con đường khác. Đồng thời Joe Biden hứa sẽ cung cấp một khoản vay nợ chi riêng, có nghĩa là Joe Biden đang âm mưu lừa gạt cử tri một lần nữa. Hay không cô?
Dạ.
Là bởi vì ông làm cái gì mà cái ngân sách đó là tất nhiên ông phải đề nghị quốc hội đó mới coi là thật tâm mà ông muốn giúp, chứ còn không có cái vấn đề khi mà xài tiền mà lớn lên rồi đó thì không cách nào hết. Bởi vì theo cái chuyện này mà làm đó thì không hợp lệ. Đó, mình nói về phản ứng của bên cánh tả và bên của đảng dân chủ. Giờ cái phản ứng bên những cái người mà thư kiện này thì cô biết trong thư kiện được cái đảng như Nebraska, Texas thì kia đó, nhưng mà coi như là đại diện là ở Nebraska thì ông bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Nebraska là Mike Huckabee, một đảng viên Cộng Hòa, ca ngợi phán quyết của tố cáo phát diện mà vụ mà Joe Biden kiện Nebraska. Thì theo tuyên bố ông đã phán quyết ngăn chặn nỗ lực ngoạn mục của chính quyền Joe Biden nhằm giành lấy quyền lực của quốc hội là một lời nhắc nhở kịp thời rằng tổng thống Joe Biden không phải là vua. Ông ấy phải làm việc với quốc hội. Tòa án tối cao đã khẳng định lại nguyên tắc phân quyền lực giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp, mà nguyên tắc đã giúp bảo vệ quyền tự do gần 250 năm nay. Kết quả quyết định ngày hôm nay là người nộp thuế đã tiết kiệm được gần 500 tỷ Mỹ kim. Vì chính sách xóa nợ chi riêng tổng thống Joe Biden đó, thì theo nghiên cứu của văn phòng ngân sách quốc hội thì cô nhớ trước đây đó thì hạ viện đã đưa ra một cái dự luật rồi đã thông qua của ngó tên thượng viện, nhưng mà đưa trong đó để nói là không đồng ý chấm dứt cái dự mà cái chuyện mà xóa nợ của Joe Biden. Thế ha, thì ông Joe Biden ổng đã dùng phổ quyết. Thì trong cái này đó thì lúc anh nhớ theo dõi biết đó là cái ước tính của cái ngân văn phòng ngân sách quốc hội là biết cái chi tiêu trong chính sách này là 430 tỷ Mỹ Kim. Nhưng một tổ chức nghiên cứu ngân sách của Pennsylvania Washington thuộc Đại học Pennsylvania ước tính bao gồm những thay đổi được đề xuất đối với kế hoạch tài nợ thu thập thì chi phí này lên tới hàng nghìn tỷ. Nó thì đúng nguyên tắc vô đen muốn xóa nợ thì phải đã phải trình cho quốc hội như anh vừa nói đó. Để khi đó thì ông không làm. Thế không? Thành do đó mà chúng ta thấy gì vậy mà ông muốn để mà lừa gạt cử tri trong cuộc bầu cử thôi. Đó là cái chuyện mà việc gì giờ tới nói cái vụ mà tuyển sinh ở cái trường hai trường đại học mà cô đề cập đó. Đó thì theo cái thẩm phán chủ tịch thẩm phán tối cao là ông Robert đại diện cho đa số viết rằng sinh viên phải được đối xử dựa trên kinh nghiệm của họ với tư cách là một cá nhân chứ không phải dựa trên chủng tộc. Nhiều trường đại học đã làm điều ngược lại trong một thời gian dài và khi làm như vậy họ đã kết luận một cách sai lầm. Thành chương trình tuyển sinh của đại học Harvard và North Carolina không thể phù hợp với đảm bảo cái điều khoản bảo vệ bình đẳng. Đó là cái phần mà ông đã phê phán vậy. Thì các trường đại học vẫn có thể xem xét cái các bài luận cá nhân sinh viên tác động chủng tộc trên cuộc sống của anh thế nào để có thể phân biệt đối xử và cảm hứng. Tuy nhiên tôi phải viết là trường đại học có thể không chỉ đơn giản thiết lập thông qua các bài tiểu luận ứng dụng hoặc các phương tiện khác mà chế độ chúng ta coi là bất hợp pháp ngày hôm nay. Đó, thì những cái nội dung đó thì giờ cái phản ứng cô biết khi mà để kiện thưa này đó thì sinh viên này cái là cái ông mà Edward Blum là một chiến lược gia pháp lý bảo thủ 71 tuổi, ông đã dành nhiều thập niên để vận động chống lại chính sách tuyển sinh của đại học có ý thức về chủng tộc mà còn được gọi là phân biệt đối xử tích cực ở Hoa Kỳ. Và theo ông, chính sách này gây bất lợi cho những người Mỹ gốc Á có thành tích cao như một tuyển sinh người gốc Á có thành tích tương đương với tuyển sinh người da đen nhưng đã không được Đại học Harvard thu thập, không thu nhận chỉ vì không phải là da đen. Mà theo phu nhân của Tổng thống Obama ông phản đối vấn đề này đó, thì nói là phán quyết của tối cao pháp viện và đề cập đến là vấn đề kinh tế xã hội cho rằng người da đen cũng như người Latino và cha mẹ nghèo không có tiền để cho con học các khóa luyện thi nếu không có chính sách ưu đãi thì là không công bằng. Để trả lời thì ông Edward Blum này ông nói người Mỹ gốc Á họ vượt trội người da trắng về mặt học thuật mặc dù tài nguyên thì không hơn, ít của cải hơn và thu thập thấp hơn nhưng con họ học giỏi. Thì có một cái câu hỏi của phóng viên Brady cho rằng người gốc Á có cha mẹ hổ là những người bắt con học bài tập ở nhà để nghiêm túc, đó là lý do tại sao mà họ có công bằng không. Hỏi cái nhận định đó đối với ông mà Edward này công bằng không, thì ông Edward ông ta lời đó, tôi trước thân là người Do Thái, tôi có bà mẹ hổ người Do Thái, người không cho tôi đi chơi bóng rổ với bạn bè sau giờ học hoặc lái xe vòng quanh đi tán gái. Chúng tôi phải học và chúng tôi phải đạt được. Thì tổ chức giáo dục quan trọng nhất Hoa Kỳ và tôi nghĩ có lẽ anh cũng vậy, là việc học hành bắt đầu từ khi trong nôi các bậc cha mẹ trong cộng đồng Á Châu nhận ra điều đó. Đó là điều có thể nhân rộng giữa người da trắng, người gốc Tây Ban Nha và người Phi Châu. Họ phải học cách đó, là họ phải hướng dẫn để giúp con ngay từ cấp bậc tiểu học, trung học lên đó để mà làm cái chuyện đó như là người cha mẹ da trắng họ đã dạy con. Họ đâu có tiền đâu, họ đâu có tiền bằng những người Mỹ da trắng. Nhưng mà tại sao mà con học giỏi là chính vì cha mẹ quan tâm cái học vấn của người con kèm từ ở dưới nhỏ. Vì vậy thì cái hạ ngạch trong đó không nên nghĩ cái chính sách mà ưu đãi đó để làm cho nó có thiệt hại có cả một thế hệ nhiều hơn, mà làm sao để cho khuyến khích học phải giỏi lên chứ không phải cái chuyện đó. Cách người cơ tại sao không học hỏi cách của người Á Châu họ dạy con đó, thì nói giờ họ nói gì chẳng hạn, giống như giờ cái chuyện ưu đãi đó thì đứa trẻ da đen ha, người Latino đó vô học không nổi, không nổi, hoặc là họ rớt A, hoặc là họ đổi qua phân khoa khác, mà trong khi cái tư tưởng của đứa trẻ này á, nó đang là họ muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, một chuyên gia. Nhưng mà vì học nổi mà cô không muốn ra khỏi trường đó thì họ đổi qua học những cái phân khoa nhẹ, chẳng hạn giống như về nhân văn hay là văn hóa là khá vậy. Thì thành thử ra họ nói rằng đó là cái làm thay gì để giúp cho những cái người này đó vô cái trong trường đại học cùng với trình độ của họ phù hợp cho hơn, thì họ sẽ là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, luật sư, nó mới đúng hơn. Chứ còn thành ra chỉ mang cái hàm học ở Harvard mà nhưng mà họ không tốt nghiệp được, những cái ý muốn đó là giúp đỡ là hại thôi chứ không phải là tốt. Đó, thì còn nếu mà nó muốn mà để cho cái người đó mà tốt lên đó, thì cha mẹ phải giúp đỡ ngay từ đó, từ với tiểu học kèm để bắt buộc họ học để mà họ giỏi lên, để mà sẽ đào tạo những nhân tài cho đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải là để cho duy trì những người đó có trình độ thấp dài dài. Bởi vì đây là mỗi người tại vì cái môi trường thôi, và cha mẹ không quan tâm đến giáo dục đó, bây giờ phải thực hiện thì tức những người cha mẹ gốc người đen Latino đó phải giúp con từ hồi còn bé, thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một nền giáo dục Hoa Kỳ mạnh hơn, chứ không phải cái chuyện nâng đỡ đó. Đó là cái sự suy luận của mọi người đó cô.
Dạ đúng như vậy anh, là tại vì nếu mà mình cố gắng mình học mình giỏi thì mình sẽ thi vô được ở những cái trường mà danh tiếng, chứ còn là nếu mà mình nói là vì mình nghèo, mình dân tộc thiểu số, mình cần vô thì không đúng. Giống như ông Martin Luther King, ông đã nói một câu rất là chí lý. Ông nói rằng ông ước ao sau này con cái của ông sẽ trở thành một người mà thành công không phải vì màu da của nó, nhưng mà là ý chí và cái sự cố gắng của nó. Cho nên cái chuyện mà tuyển vào vì cái chủng tộc là chúng ta thấy là cái chuyện nó không đúng chút nào hết. Và tuy nhiên thì chúng ta đi qua một cái vấn
nhưng
đề khác.
Nhưng mà cái chỗ này anh cô sẵn nói đó, trong câu này ông đó ông có nói đó. Có thì vừa làm nó vô tình, bởi vì trong người Mỹ đen ha, Latino có những đứa học giỏi xuất sắc.
Dạ đúng, nhưng đúng mà, là cố gắng.
Nhưng mà nếu vậy nó ở trong sân trường ra, ai cũng nhìn nó, mày nhớ đây là mày nhờ cái chính sách mà nâng đỡ. Thì mấy đứa nó ấm ức mà nó không biết làm sao giải quyết. Đó là cái nói là cái chuyện đó là cũng không nên để làm cái chuyện đó.
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Còn nếu mà nói rằng mà lấy người giàu cho người nghèo thì ai mà muốn giàu chi? Rồi nếu mà người học học dở và ngang điểm với lại người học giỏi thôi thì khỏi có học luôn, thành đó là giống nhau thôi. Vâng, quay sang quay sang một cái tình hình rất là nóng mà người ta mình có câu là hay mà dưỡng hổ thì di họa, hoặc là chơi dao thì có ngày đứt tay. Đó là trường hợp của ông Putin mà ông đã dùng cái nhóm gọi là Wagner lính đánh thuê, cho nên bây giờ đó nó tạo thành một cái hình ảnh rất là xấu đối với ông Putin. Tại vì ông bây giờ đó cái nhóm mà đến đánh thuê đó nó quay ngược trở lại và ông nói rằng người ta phản bội. Ok, nếu mà ông chơi dao thì ông cũng có ngày thì ông cũng bị đứt cái tay như vậy, và nếu mà ông biết tôi là cái con gì rồi thì là nếu mà ông dùng tôi thì có ngày tôi cắn. Cho nên cái nhóm Wagner đó nó là bây giờ họ nói là quay sang ở phía Nga, và có thể cái tình hình ở Nga nó có thể trở thành là nội chiến. Và bây giờ đã sẵn cái câu hỏi luôn để anh trả lời luôn là anh thấy là như vậy Ukraine có cái hy vọng gì nhiều hơn khi mà Wagner phản pháo như vậy hay không? Phản phe.
Dạ, thì cô đấy đây là bởi vì giờ câu hỏi nó mà nổi cái nội chiến đấy ha.
Dạ.
Thì anh thấy đó là bởi vì cái hình ảnh hồi đó giờ thật sự nếu không có cuộc chiến tranh Ukraine nó xảy ra đó thì bên Âu Châu không hiểu được cái thực lực của Nga như là thế nào.
Vâng.
Thấy không? Rồi do cái sự mà binh biến của cái nhóm lính đánh thuê Wagner này thì người ta cần thấy rõ hơn trong nội bộ của chính quyền Putin. Thế không? Thì thấy rõ rằng là không có đoàn kết. Thì tác động cáo tạng gây ra gay gắt của thủ lĩnh Wagner này thì ông đưa nói là nhiều lý do dối trá của Điện Kremlin Linh đã đưa đến cuộc xâm lược. Cuộc mà chiến tranh ở Ukraine, cô nhớ ông gặp
cô. Dạ, ông, dạ, ông nói rõ ràng như vậy. Ông nói rõ ràng là sai lầm.
Đó, dạ. Nói rõ ràng đó thì để cho người ta thấy rõ là cái lá bài lật ngửa của Putin rồi, thấy không? đó là những cái điểm thì cái chuyện này đó nó gây ra tác hại rất là nhiều. Và dân là ổng cũng ngại ngùng, biết là lực lượng đó nó cũng mạnh, thấy không, thành thử ra ổng mới nhung nhượng. Nhưng nhung nhượng rồi bây giờ đưa lên đó, mà cái tình trạng mà hiện tại bây giờ coi nội bộ rất là phân hóa, là bởi vì cho cái lực lượng ăn cho thao kia, nhưng giờ lực lượng an ninh nó là để điều tra để coi những tướng lãnh binh chỉ, những viên chức chính quyền nào mà có liên hệ với cái tùm quát thơ này, nghe không. Thì trong khi đó có những vị tướng, họ có những vị tướng mà cái lúc mà đó đã tiếp xúc với tùm quát thơ này đại khái gì, thì giờ cho cuộc điều tra thì làm cho nó rất là hoang mang. Thì do đó mà cái tình trạng phân hóa nó rất là trầm trọng, nó trầm trọng, mà có người ta nghĩ rằng có thể trải ra cuộc nội chiến trong tương lai. Thì chung nhớ khi mà cái cuộc mà nó cái cuộc phân hóa như vậy đó, thì rõ ràng thì cái chuyện mà cô hỏi ở bên đối với bên Ukraine có lợi gì đó không, đương nhiên có chứ. Thế như vừa là phần như mà anh nói trên đó, là bởi vì khi mà cái ở cái nội bộ và trên đó thì giống như là hậu phương mà bất ổn thì tiền tiến cũng khó khăn. Cô nhớ từ mình xưa tới nay,
vâng,
thấy không, tỉ như cái thời mà Doan Thần thao túng ở cái ông vua, thì đương nhiên những tướng ở tiền tuyến là không được cung cấp đủ thứ hết, thì là nó khó khăn. Đó là hiện tại tình trạng cái quân mà xâm lăng của Nga tại Ukraine, họ cũng mất tinh thần tình, nhưng xuống rất là thấp. Đó, thành thử ra cái bên cái đó thì đương nhiên nó cũng có lợi cho những cái mé bên Ukraine. Tuy nhiên mà thật sự thì cô nhớ trước khi mà Ukraine để nó mở cuộc tổng phản công đó, thì bên Nga họ cũng biết, do đó mà họ đã thiết lập nhiều phòng tuyến, những bãi mìn, thấy không? Nó thành thử cái cuộc tiến quân của bên Ukraine cũng rất là chậm. Tuy nhiên có những nơi nào mà họ phá vỡ được bãi mìn, họ tiến vô thật trong phòng tuyến, thì lại quân Nga không có tinh thần chiến đấu, họ lại buông xuống đầu hàng. Có những đầu hàng cả đại đội, cả tiểu đoàn. Đó là những cái hình thức đó cho thấy rõ rằng là cái tinh thần của họ xuống rất là thấp. Đó thì theo báo cáo đó, thì theo biết đó là Anh Quốc đã cung cấp cho cái quả tiễn gọi là địa đối không đối địa là Storm Shadow cho Ukraine. Thì quân Ukraine cũng đã tấn công nhiều cái mục tiêu làm cho bên Nga rất là gặp khó khăn, là cả ngay những cái quả tiễn xa của nó cũng không thấy rõ quả tiễn tới, mà không chặn được, cũng phá tan cái mục tiêu, cũng là những căn cứ quân sự của họ, gây rất là hoang mang cho bên Nga. Thì riêng trong 24 tiếng đồng hồ, tôi như ngày thứ Bảy với ngày Chủ nhật vừa rồi qua đó, thì chính quyền Ukraine báo cáo cho biết là đã gây thiệt hại cho quân Nga là 790 binh sĩ và 10 xe tăng, 20 xe bọc thép và 26 hệ thống pháo binh. Đó là những cái như vậy đó. Thì cái nguồn tin đó thì cô thấy đó là cũng có cái nguồn tin là Nga đang liên lạc với chính quyền Ukraine để mà thương lượng cuộc chiến tranh tại Ukraine. Thì điều này cũng có thể nói cuộc thương lượng ngoại giao đó có thể chấm dứt chiến tranh sớm hay không, nhưng mà chúng ta cũng không khẳng định nào là có được không. Nhưng mà đó cái dấu hiệu thấy rõ rằng là bên Nga họ biết rằng nó cũng có gặp những khó khăn. Cũng tỷ chẳng hạn giống như hiện giờ là trong tuần tới đây thì NATO sẽ có cuộc họp, để bàn thảo, thì họ cũng cho thấy rõ rằng là họ cũng không có tin tưởng rằng cái nội bộ của Nga mà ráo loạn về là họ đầu hàng ở Ukraine đâu. Họ cũng cố thì có thể cho những còn khó khăn hơn nữa. Do đó mà NATO cũng đường chuẩn bị sẵn sàng, nghĩa là quy động 300.000 quân đến đó để về những kế hoạch mới để mà sẵn sàng ứng phó với trường hợp đó. Đó là những cái trường hợp đó, thì thành thử ra mình nói giờ có lợi của Ukraine thì có lợi chiến thắng đó, thấy không? Nhưng mà cũng chưa chắc gì Nga đầu hàng đâu. Thành thử NATO cũng chẳng sàng trong điều kiện đó.
Lỡ leo lưng cọp rồi xuống thì nó cắn, cho nên Putin ráng ở trên cái lưng cọp đi, không biết tới chừng nào. Chúng ta còn vài giây phút nữa thì thôi, bây giờ mình bỏ cái nước mà có chiến tranh đó qua cái nước hòa bình. Tuy nhiên cái nước hòa bình này cả hơn một tuần nay rồi, đây có nghĩa là cũng mình gọi chữ bạo loạn thì cũng không biết có đúng hay không, nhưng mà cũng hơi lộn xộn. Những người nào mà thích đi Pháp, hiện thời đang ở Pháp thì thấy là ở những cái thành phố lớn đó nó đang là lộn xộn vô cùng. Ngay cái chỗ Khải Hoàn Môn mà ai đi tới Pháp thì cũng đi tới Khải Hoàn Môn hết, nhưng mà bạo loạn đó là coi như là một tuần rồi. Và thị trưởng đã điều động tới 45.000 cảnh sát tới đó rồi, xảy ra từ cái lúc mà một cái anh da đen mà bị cảnh sát bắn chết anh ha, cảnh sát bắn chết đó. Thành ra bây giờ đó, cái vụ mà bạo loạn đó bây giờ nó đang tiếp tục xảy ra. Vì vậy cho nên là theo anh thì mà mình thấy đó, ở Pháp này á, họ hay biểu tình quá. Mà cái ông Macron đó không biết làm sao mà ông cứ để như vậy, rồi làm sao anh đi qua Pháp giờ chắc anh cũng sợ luôn đó anh Lê Phát Minh.
Thì bởi vì cô biết á, là bởi vì thật sự cái nơi nào mà anh thấy đó ha, bởi vì cái chuyện này nó không phải chạy ở tại Paris đâu, mà nó cướp phá đủ thứ rồi lan tràn tới cái
đúng rồi nhiều thành phố rồi,
dạ, dạ, ông,
đúng rồi nhiều thành phố lắm rồi, vâng đúng
nhiều
rồi.
Thành phố nhiều lắm, dạ. Mà cái này thật sự đó thì mình thấy kỳ này nó làm quá, đốt xe thiệt hại rất là nhiều, thấy không?
Dạ.
Tới nỗi mà tới 2.000 xe bị đốt cháy, cô tưởng tượng mà xe của dân.
Vâng.
Bên Pháp cô nhớ là thường thường họ nhà cửa chật, họ đậu xe bên lề đường, thấy không? Nó kỳ này
đúng rồi, dạ, sát sát đúng rồi, sát sát với nhau. Dạ đúng rồi. Dạ.
Đó thành thử ra giờ thật sự mình thấy cái đó nó anh theo anh nhận thấy nơi nào mà lực lượng cánh tả đó hen thao túng chính trường là nơi đó thường có biểu tình bạo lực xảy ra.
Đúng rồi.
Không chỉ riêng ở Pháp mà cô nhớ ở California với Missouri,
yeah,
không?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Yeah, mà nhất là ở Missouri cái thời tổng thống Obama đó, nó thì cũng, nó, trong khi đó cái thằng đó nó tấn công cảnh sát, mà hình ảnh dựng gây lại là nếu mà cảnh sát mà không mà bắn nó thì cảnh sát chết.
Dạ, yeah, đúng
mà
rồi.
Mà cũng,
yeah,
làm loạn lên, thấy rõ là cảnh sát đương không che, bên nhà tới nó đập cảnh sát, rồi cảnh sát là cũng thục đó kia tới hồi mà. Nó tấn công coi như chính mạng ở đó thì ông kia mới bắn nó, thì tại vậy mà nó cũng gây biểu tình làm ra. Tuy nhiên giờ anh nói thật sự, hay nơi nào mà cánh tả mà nó thao túng chính trường thì nơi đó diễn bạo loạn đó thôi. Thì đó thành thử ra mình thấy rõ rằng là cái tại bên Pháp, mà nhất là bên Pháp á, thời mà kêu bằng tăng lên cái vụ mà
nhưng
điều ta ôn hòa, nhưng mà giờ hàng năm anh ta được biết đó, để có chuyện gì xảy ra vậy là bạo loạn, nó lợi dụng nó hôi của nó là vậy đó. Thành tử ra cái bởi vì cái cánh tả dựa vào những thành mà bê bối này nè là cử tri của họ, thành thử ra thiệt hạ đó là những vậy đó anh thấy. Thành thử ra cái thành thử ra nơi nào mà cánh tả mà nó cực thịnh thì cái cuộc đời của xã hội nó sẽ rối loạn thôi.
Dạ đúng rồi, bên Pháp là chắc là cánh tả nó cũng mạnh ghê lắm, và ở bên Hoa Kỳ này nếu mà không control thì cánh tả cũng vậy. Và chúng ta cũng nhớ là sau cái vụ George Floyd thì nó đã xảy ra như thế nào rồi. Vâng, cảm ơn.
Dạ. Dạ. Cái thành phần lãnh đạo đảng chủ, cả ứng viên tổng thống lúc đó Joe Biden cũng quỳ lại cái thằng, yeah, trộm cướp đó nữa.
Đúng rồi.
Không thể tưởng tượng được. Thử ra cái bên cái lội mấy người chính trị gia vô đạo đức này, nghĩa là họ nghĩ tới cái an ninh xã hội họ để mà cùng lắp hiếu thôi, những đẻ bê bối này mà họ cũng cố bình vực. Đó là cái điều thì chính vậy đó, nơi nào mà cánh tả mà lợi dụng đó thì cái xã hội sẽ rối loạn y vậy thôi.
Dạ vâng, khi mà cánh tả lên ngôi là chúng ta thấy là điêu tàn rồi.
Vâng. Đúng rồi.
Cảm ơn anh Lê Phát Minh rất là nhiều, hôm nay có những cái đề tài rất là hấp dẫn, và chúc anh luôn luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục cái công việc mà chúng ta cùng nhau mà bàn luận, bình luận, là nói tin tức cho quý thính giả nghe trong chương trình mà Thế Giới trong tuần qua thì có nhiều biến động lắm. Và một lần nữa chúc anh có nhiều sức khỏe, và có đi nghỉ hè thì tránh Pháp ra, đi chỗ khác nha. Rồi tới khi nào bình an
không dám đi. Anh hồi đó là anh thích cái Air France lắm, kiểu không?
Dạ.
Nhưng mà anh sau này anh không dám đi, nó là chở nó đình công cái rồi mình kẹt, mình biết anh sao, thành thử ra thôi né.
Dạ.
Thì đi chơi rồi đó, anh cũng né anh bán nhiều lắm.
Đúng rồi, đình công quải thị anh nha. Rồi.
Dạ.
Dạ, okay, dạ chào cô, anh, hẹn với anh tuần tới. Dạ.
Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ, xin cảm ơn anh, xin chào. Đón ta trở về. Dừng ra về khuya.